Tịnh Tông Hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, ngày 2 tháng 4 năm Canh Tý. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, và cầu nguyện cho đại dịch bệnh virus corona trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ. Nguyện cầu cho các nhà khoa học sớm tìm ra các loại vaccine cũng như các loại thuốc để đặc trị căn bệnh này, để cho thế giới chúng ta lại được trở về cái trạng thái bình thường, để người người nhà nhà, các quốc gia, các dân tộc được bình an, để làm ăn phát triển kinh tế, ổn định đất nước, ổn định xã hội. Thế nên khi thính pháp cũng như khi làm lễ, chúng ta ngoài việc là hồi hướng cầu nguyện cho các cụ gia tiên nội ngoại chúng ta được siêu thoát, các người thân ở trong gia đình chúng ta được cát bảo bình an, còn hướng tâm để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch bệnh virus sớm được tiêu trừ nữa. Buổi sáng ngày hôm nay thì vào đầu giờ thì thầy có, thầy sẽ trả lời một số các câu hỏi. Các Phật tử nào có câu hỏi thì chúng ta cứ gửi chỗ phòng chỗ ban âm thanh. Các vị sẽ dành đó thì vào màu tối 15 và tối mùng 1, một tháng 2 hôm. Thầy sẽ trả lời vấn đáp trực tuyến vào độ 8 giờ tối ngày 15 và mùng 1 hàng tháng. Nếu mà hôm nào có cái việc bận đột xuất thì sẽ có cái lịch thông báo sang ngày hôm sau, hoặc như thế nào đó thì sẽ có lịch thông báo. Còn thường cứ dành hai hôm đó để cho trả lời vấn đáp. Hôm nay thì dành cái thời gian thứ nhất, thì vừa qua cũng có nhiều Phật tử họ cũng có thắc mắc về một số cái vấn đề tâm linh, cũng như cái vấn đề là nhập tháp báo ân. Hôm nay thì thầy cũng giải đáp luôn trong cái pháp hội này đông người, vì hôm Tết vừa qua cũng có nhiều người họ cũng, có người họ không hiểu, cho nên họ ngoài cái thắc mắc ra họ cũng có những cái gì đó nó kiểu như là nhà chùa bắt buộc phải lo cho họ cái việc này việc nọ việc kia. Thì hôm nay thầy cũng trả lời và hướng dẫn cho một số các Phật tử chúng ta và các gia đình đăng ký nhập tháp chúng ta rõ được. Và đặc biệt là hôm nay thì thầy cũng muốn giới thiệu là bắt đầu từ tháng sau chúng ta sẽ hành trì thêm vào cái bộ học đạo đức, đặc biệt cho giới trẻ, đặc biệt cho các con các cháu chúng ta học tập và tụng đọc cái quyển học đạo đức này để trở thành con người tốt, thì rất là quý. Chắc phải đang thiết kế cái bìa sách, chắc khoảng tuần nữa thì có thể xong, và xin phép khoảng độ nửa tháng có thể pháp hội Địa Tạng tháng sau là chúng ta có được rồi. Xin phép và để đi in xin phép in đàng hoàng, thì không phải là chúng ta in chui in lủi, bởi vì một cái tác phẩm cũng nên phổ cập nói chính danh, được Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng của Nhà nước họ cấp phép thì chúng ta in ấn và chúng ta phổ biến nó danh chính ngôn thuận hơn. Trước tiên là vào cái thời pháp thoại trả lời vấn đáp một số các câu hỏi. Thì có đầu tiên thì có Phật tử đưa câu hỏi như thế này: con bạch thầy, năm 2013 chồng con nhận nhiệm vụ làm nhà máy thủy điện tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đến năm 2009 nhà máy hoàn thành phát điện. Tại lại biết năm 2013 mới nhận nhiệm vụ làm nhà máy thủy điện, 2009 đấy đã phát điện rồi chắc là nhầm hay sao chứ. À đây này, năm 2013 chồng con nhận nhiệm vụ làm ba nhà máy thủy điện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Đến năm 2009 nhà máy hoàn thành phát điện. Tiền lương và thu nhập cho cán bộ công nhân viên khá cao và ổn định. Mọi người rất phấn khởi. Để làm được nhà máy thủy điện phải chặt cây phá rừng, đào đường hầm dài 6 km vào núi để làm đập chắn nước và lắp nhà máy phát điện. Con thấy ba người lãnh đạo cao nhất của công ty đều bị bệnh ung thư. Ông chủ tịch công bị bệnh mất năm 2014. Ông chủ tịch hội đồng quản trị bị bệnh mất năm 2020. Chồng con là bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc bị bệnh ung thư máu, điều trị từ tháng 1 năm 2019 đến nay sức khỏe đã ổn định. Chồng con đã rời khỏi công ty về công tác tại Hà Nội từ năm 2015. Con xin bạch thầy chỉ hướng giúp về mặt tâm linh có ảnh hưởng gì không do phải đào núi, chặt cây phá rừng. Con phải làm gì để chữa trị bệnh mau lành chóng khỏi ạ? Cái này thì chúng ta thấy là vì vậy mà những cái người làm cái nghề xây dựng ấy, đây chính là nghề xây dựng ấy. Xây dựng làm thủy điện này cũng như là nghề xây dựng ấy. Và đặc biệt cái xây dựng cái này nó phá rừng rất là nhiều, chặt cây phá rừng rất nhiều. Mà trong kinh Đức Phật nói á, cây rừng đặc biệt là càng những cái nơi rừng cổ thụ, có những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, vài trăm năm tuổi á, thì thường có các vị thần linh, các vị quỷ thần người ta ngự ở nơi đó. Mình cứ thế mình vào, mình vác máy vác cưa và mình chặt ầm ầm mà chặt thì khiến cho họ gì mất nhà mất cửa. Chúng ta biết đi làm về bên Dương mình còn đi để làm đền bù cơ mà. Làm đền bù cơ mà, đúng không? Đi làm đền bù, làm giải phóng mặt bằng cơ mà. Thì bên âm mình cũng phải có một cái nghi thức, nghi lễ cho nó đàng hoàng. Nhiều người là cứ bảo là không tin có tâm linh. Cứ thế là đến ngày lễ là vào là lễ, hoặc là ngày mai lễ, nay vào cúng đồng thổ xong rồi. Sáng cúng xong đồng thổ một cái là đem chặt cây phá rừng, cuốc sới ầm ầm luôn. Khiến cho họ, các vị thần linh, thổ địa, sơn thần, mộc thần, vân vân, người ta không có chỗ nào để người ta cư trú, người ta ăn ở, người ta sinh hoạt. Người ta cũng tức chứ. Mình cũng thế thôi. Mình như ngay mình bây giờ tự nhiên có ai đến mà nhà mình sinh sống hàng mấy trăm năm nay, từ đời ông bà cha mẹ tự nhiên người ta đến. Cho dù đảng nhà nước có muốn lấy làm đường, làm xá, làm cái gì đi chăng nữa cũng phải thương lượng với mình chứ. Đâu có phải đến cứ mang máy đến và là ủi nhà, bay nhà mình đi đâu. Không ra thì cho mày chết đâu, đúng không? Đó, thì trần sao thì âm vậy, các cụ nói rồi. Cho nên làm những cái việc lớn này là thường thường người ta phải làm lễ trước. Ngày xưa thầy cũng có cái chú Phật tử làm ở trong ngành điện lực. Thầy bảo là khởi công động thổ làm cái thủy điện nào lớn thì đâu phải nhớ để làm lễ trước hàng tháng. Để làm gì? Làm lễ trước hàng tháng để mình báo động cho người ta biết đấy, bây giờ mình cần cái chỗ đấy để làm những việc như thế. Xin các ngài là gì? Bằng cái thần thông công đức, các nguyện lực, các ngài xin di chuyển đi lên chỗ cao hơn hay một cái chỗ nào nó không ảnh hưởng đến cái công trình. Bây giờ thì nhân dân, đảng, nhà nước, nhân dân trong ngành cần những cái khu đất này để làm những cái việc như thế để làm điện thắp sáng cho dân. Mình phải cầu nguyện, phải khấn nguyện, phải trình bày trước người ta. Đó. Xong rồi mình đến cái kỳ mà mình động thổ mình làm lễ là phải làm một cái lễ nữa để mình làm cho nó chuẩn chỉ. Đó. Bởi vì một cái công trình như này nó làm hủy hoại không biết là cái, nó đem lại cái ánh sáng cho chúng ta đấy, nhưng mà nó hủy hoại không biết bao nhiêu môi trường sống xung quanh chúng ta. Cho nên là chúng ta phải báo trước như thế. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy mà các sư muốn làm chùa, cái cây cối là phải đi ra để báo trước cho họ từ ít nhất là một ngày trước cho đến ba ngày trước. Đấy là có vài cây thôi đấy nhé. Phải gõ vào cái cây để báo trước. Thầy ngày xưa bị dính trên chùa Tản Viên rồi. À, làm cái cây mục ở trước cửa đền chung á, ra cứ nghĩ rằng nó mục rồi thì chả còn thần nào ở đấy nữa. Thế là sai mấy chú thợ ra là cắt đi, xong rồi cứ cắt ra buổi sáng để buổi chiều, trưa trưa một cái là đầu giờ chiều cái thôi. Cụ ấy lên, cụ ấy nhập vào cái cô quan dâu của cái bà trong điện mẫu ấy. Thế là từ dưới chân núi là lên là cứ thế nó bê cái gốc cây, đó phải ba người con trai bê nó khoảng 80 cân đến một tạ hai, mà một mình cô ấy ôm gọn cái cây đấy cứ chạy ra chạy vào bình bình như thế. Mà trong khi đó ba chú thợ của thầy mới vần được gốc cây ấy, chứ không khiêng được mà vần cơ, vì nó nặng đến gần một tạ, có cái gốc cũng gốc phải đến hàng tạ. Ba chú thợ xây ấy, khỏe lực lưỡng con trai đó mà không bê được mà phải vần lăn, mà cô ấy một mình cô ấy bê chạy bình bình, mà cô thì còi thôi này, cô ấy chưa đến là 40 cân, cô ấy khoảng độ tầm 37-38 cân. Thế vậy mà bê được cái khúc gỗ được hàng tạ. Mà cứ thế là cô ấy chửi thôi. Bảo là đấy, cái ông sư á, không phải là ông sư Thịnh đâu, cứ chửi cái tên tục của tôi lên, gọi tên cúng cơm của tôi lên, bảo là cái ông sư á, về đây ông ấy phá nhà phá cửa của mình, tối nay ở vào đâu. Đấy, và từ ngày đấy là thầy làm cái gì cũng rất là cẩn thận. Đặc biệt là cái việc động thổ, xây dựng là những cái nơi linh thiêng, là từ ngày đó là cũng để ý là phải làm lễ bái cho nó cẩn thận. Kể cả ở đây cũng thế, cái đào bới cái gì mà cái là phải làm lễ, cũng rút kinh nghiệm rồi chứ không thể coi thường, kể cả thầy bây giờ cũng phải không thể coi thường cái việc đó. Chúng ta học kinh Địa Tạng chúng ta biết rồi, đâu có phải là có một mình chúng ta ở thế giới này đâu. Trong cửu pháp giới trên có chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, giữa nữa thì có chư thiên các vị quỷ thần. Đâu có rồi, ở dưới nữa thì có các vị vong linh, vân vân. Cho nên chúng ta làm cái gì cũng cẩn thận. Vì vậy cái trường hợp này thôi làm thì đã làm rồi, bây giờ thì cũng chẳng lấy lại nữa. Trong ba người lãnh đạo thì hai vị ung thư chết rồi, còn có một chồng của vị này bây giờ do nghỉ chỗ đấy chuyển ra Hà Nội rồi. Thì chữa ung thư thì cũng bảo khỏi, mà khỏi rồi thì là tốt rồi còn gì nữa. Nhưng mà bệnh ung thư nó phải khỏi được tận gốc thì mới ổn cơ. Thôi cái trường hợp này về thì bây giờ Phật tử này nên nhất tâm để phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, phát nguyện nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Đặc biệt những cái pháp hội như thế này mình cũng nên làm cái bài vị để hồi hướng cho họ, hồi hướng cho các vị thần linh thổ địa sơn thần bản xứ ở cái khu vực đấy, cai quản cái khu vực rừng núi. Cái rừng núi đó là xã gì, huyện gì, mình ghi rõ vào, thôn gì, xã gì, huyện gì, tỉnh nào đó, Nghệ An đúng không, đó ghi rõ là vào đấy, làm cái bài vị để sám hối, hồi hướng công đức tu hành của pháp hội đại chúng cũng như của cá nhân mình tu tập được, hồi hướng cho các ngài để cầu nguyện các ngài thôi, rồi hoan hỷ cho. Đây cũng là vì việc dân, việc nước, vì chúng sinh, vì dân tộc, vì lợi ích của đại đa số mọi người. Nhưng chẳng qua đây là làm, là lúc mình làm là mình chắc là tắc trách, không có lễ bái cho nó đến nơi đến chốn, không có xin với người ta trước, báo người ta trước. Có khi ngày sáng nay đồng thổ thì sáng nay mời ông thầy cúng đến chập chập chăng chăng một tí, chứ mình nghĩ là làm cái con gà hay là làm con lợn là xong đâu, không xong. Mà mình phải kính cáo với người ta, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người ta nữa, để người ta lại chuyển đi chỗ khác người ta ở, có công đức người ta mới chuyển được. Giống như bây giờ mình muốn bồi thường cho người dân, người ta ở đây bao nhiêu năm rồi thì mình phải bồi thường cho họ mới có tiền mua đất, mới có tiền làm nhà để họ chuyển nơi đến nơi mới để họ ở chứ. Chẳng nhẽ mình bây giờ cứ bảo là làm việc của đảng, nhà nước, của dân, làm điện phát sáng cho dân, mình đến mình đuổi người dân bản địa đi, tống khứ đi đâu thì đi, để mình nhá, cứ thế gian ủi có được không? Không được. Đó. Đấy, nó tương tự như thế, thầy lấy cái ví dụ như vậy. Đây, bây giờ Phật tử này, cái việc tốt nhất thầy nghĩ rằng nên phóng sinh là một này, ấn tống kinh Địa Tạng là hai này, ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng và phóng sinh, hai cái việc này là việc nên làm. Làm được thì càng làm được nhiều thì càng tốt. Gieo duyên kinh Địa Tạng vì sao mà tốt? Ấn tống kinh Địa Tạng để lại phát cho, cúng dường cho người khác họ đọc, chứ không phải là mình ấn tống thì mình bán mình kiếm lợi. Đó. Lại đem phát cho người khác cùng đọc. Một mình đọc thì đã công đức đã lớn rồi, nhưng mà cho nhiều người cùng đọc để họ hồi hướng công đức cho thì mình lại càng được phúc vậy. Thầy nghĩ rằng như thế thì về mặt tâm linh là nó mới ổn. Về mặt chữa bệnh thì cứ thế, gặp thầy gặp thuốc rồi cứ thế mà chữa thôi. Còn tới đây thì cứ đăng ký cái danh sách chữa bệnh đi xem, để vào đợt 2, đợt 3 nếu mà đủ duyên thì có thể các thầy sẽ gọi. Nếu đợt 1 thì chắc chắn là không rồi. Đợt 1 thì khoảng 20 đến 30 người thôi. Xem như thế nào đã. Một Phật tử nữa hỏi, một Phật tử ở Kim Bôi, Hòa Bình hỏi: kính bạch thầy, đệ tử con được một sư bác cúng cho một tượng Phật A Di Đà vì chúng con chuẩn bị thành lập đạo tràng, nhưng con cúng tiền cho thầy ấy thì thầy ấy không nhận, vậy thì con có được lấy tượng Phật không ạ? Nếu con lấy không như vậy thì có tổn phúc không ạ? Vì các thầy ấy là chư tăng mà chúng con chỉ là Phật tử tại gia, nên con hơi lo, xin thầy tử bi hoan hỷ cho giải đáp cho chúng con. Không sao, đây là tượng Phật cơ mà, tượng Phật mà các thầy ấy hoan hỷ, thầy nói là bố thí thì cũng không đúng, nói là cúng dường thì nó cũng chẳng trọn vẹn. Thế là các thầy gieo duyên, nói đúng là các thầy gieo duyên cho mình để mình thờ phụng, mình tu tập cho đạo tràng, cùng chiêm bái tu tập hàng ngày á, thì cái nhân không sao, không có lỗi gì cả. Nói bố thí thì không phải, ai đi bố thí tượng được, nói lấy tượng để bố thí là không đúng rồi. Nói cúng dường thì các sư thì không thể cúng dường cho Phật tử được rồi, đúng không? Gọi là gieo duyên, tự nhiên nó tìm ra cái danh từ nó chuẩn ngay như thế, gieo duyên. Các thầy gieo duyên cho đạo tràng của mình để mình tu tập á, làm chốn sở y á, để tu tập á, thì đó là việc tốt. Nhận không sao, không ảnh hưởng gì cả. Đây không phải là mua bán. Ở chùa đây thầy cũng gieo duyên nhiều mà. Chùa đây cái xưởng tượng mấy năm trước làm là gieo duyên không biết bao nhiêu là pho tượng, nhiều lắm. Tây Phương Tam Thánh có, Di Đà có, Quan Âm có, Thế Chí có, Địa Tạng có. Gieo duyên phải đến hàng vài trăm pho tượng, thậm chí có khi đến hàng nghìn pho tượng. Gieo duyên cho các Phật tử, cho một số các đạo tràng. Nhưng khoảng được hơn hai năm nay thì không làm, vì người bận quá là chưa làm. Bắt đầu tới đây thì khoảng tháng nữa thì tiếp tục vào làm tượng. Nếu các đạo tràng nào mà thiếu, muốn thờ có tượng Tây Phương Tam Thánh cho nó trang nghiêm thì cứ đăng ký về thì sẽ cho ở trong đạo tràng nhà mình cũng được. Phật tử nhà mình mà, đạo tràng nhà mình mà, đặc biệt là ở các đạo tràng thì thờ cả một bộ Tây Phương Tam Thánh cao khoảng độ tầm 1.2 m đấy, tầm đấy là vừa. Vậy là một pho Địa Tạng nữa thì thờ cho nó, nhìn cho nó trang nghiêm đạo tràng để tu tập. Mình cái ảnh không thì nhìn nó như một gia đình ấy thì có thể được, nhưng mà cả đạo tràng thường đến đó tu tập thì nên có tượng Phật vào thì nó trang nghiêm hơn, để cho đại chúng phát tâm bồ đề hướng vào thì tốt hơn. Nhà mình cũng làm ra tượng được mà, năm ngoái thì bận không làm, nhưng năm nay bắt đầu thì khoảng tháng nữa làm rồi, bắt đầu làm là tượng Composite rồi. Thì mình không phải họ đeo rồi, các thầy gieo duyên cho một pho rồi thì mình cứ nhận, xong rồi thì có thể mình làm thêm Quan Âm, Thế Chí nữa, Địa Tạng nữa. Đạo tràng nhà mình nhớ giảng và đọc tụng kinh Địa Tạng nữa mà. Tu tập pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương, cho nên có Tây Phương Tam Thánh cho đạo tràng. Còn gia đình thì tùy duyên. Gia đình mà gia đình nó nhỏ quá, không gian gia đình nó chật hẹp thì không có ban thờ lớn để thờ tượng, thì một cái bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh và một cái ảnh Địa Tạng nữa là được. Nếu mà nó rộng rộng nữa thì một cái ảnh Đức Thế Tôn nữa được, Đức Phật Thích Ca nữa được. Cho nên các vị hỏi như vậy thì trả lời là không sao đâu, cứ nhận đi, không ảnh hưởng gì. Các thầy gieo duyên thì mình tri ân công đức của các thầy, mình nhận, không ảnh hưởng gì cả. Phật tử nó hỏi con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho phép con được trình bày một việc như sau. Vừa qua trên địa phương con đang công tác, có một ngôi chùa còn rất nghèo, thậm chí chỗ ăn, chỗ nghỉ cho nhà sư còn chưa có. Sư còn phải nghỉ phía sau Tam Bảo. Và một số ngôi chùa khác cũng vậy. Dạ thưa thầy, vì thế chúng con là những người con của Phật, con của thầy, được thầy dạy bảo và dìu dắt chúng con. Chúng con đã góp một chút tịnh tài để mua một số đồ dùng giúp đỡ cho nhà chùa. Xong có một số Phật tử bảo chúng con rằng đi chùa mình là phải hướng về chùa mình thôi. Có phải như vậy không ạ? Con xin thầy dạy bảo cho chúng con thêm ạ. Không được. Ai mà có cái ý nghĩ mà nhỏ nhoi xấu xa như thế là không được. Thầy không đồng ý. Các Phật tử là chùa, Phật tử chùa Khai Nguyên này. Nhưng mà nếu mà gặp các ngôi chùa nào á mà họ nghèo, có các sư về nó còn khó khăn, các Phật tử phát tâm được, cứ phát tâm. Cứ phát tâm. Thậm chí nếu các Phật tử mà phát tâm không được, có thể nói với thầy, thầy kêu gọi các Phật tử trong đạo tràng có thể phát tâm cho các thầy đó một chút được cái tịnh vật tịnh tài để các thầy có chỗ ăn chỗ nghỉ cho nó đàng hoàng để tu tập thì cũng được. Vì thầy ngày xưa thầy đi về nhận cái chùa này, trong túi thầy có 300.000 thôi. Thầy biết cái khổ của cái người mới đi nhận chùa mà còn trẻ đi nhận chùa như thế nào rồi. Thầy lên nhận chùa tản viên, trong túi cũng có 400-500.000 để làm mâm cơm mời các bác ở xã, thế là hết, lại trắng tay. Các bác đi lên chùa xong rồi về mời làm mâm cơm, hai mâm cơm mời các bác một cái là thế là vừa đủ tiền mời mâm cơm, xong trong túi chả còn đồng nào. Khi nhận cái chùa tản viên thầy còn không có chùa để mà ở nữa cơ. Chùa thì thờ Phật rồi còn không có chỗ để ở mà phải làm cái lán. Làm cái lán ra lợp mấy tấm bổ lô lên, và chung quanh thầy còn phải căng ba cái tấm y của thầy lên. Tối hôm đầu tiên thầy lên nhận cái chùa tản viên là ngày 15 tháng 9 năm 2008. Ngày 15 tháng 9 năm 2008 thầy lên nhận cái chùa tản viên, lên ngủ đầu tiên cái buổi tối hôm đó lợp, làm cái thợ, mấy chú thợ làm cái lán mới kịp, chỉ có giải một cái tấm ván cốt pha ở dưới và lợp cái bờ lô ở trên, chưa kịp để làm cái vách ở bên ngoài. Vách cũng lợp, cũng quấn một bờ lô thôi nhưng mà chưa kịp làm. Cho nên thì cái lán của thầy với lán của thợ nó cách xa nhau khoảng độ 10 mét. Lán của thợ thì ở chỗ cái chỗ mà mấy sư cô ở, cái chỗ phòng sách mà mấy sư cô hay ở bây giờ. Lán của thầy thì ở cái chỗ cây gạo, cách nhau khoảng 10 mét. Thì thầy cũng không thể ngủ chung với thợ được. Thế nên làm chưa xong thì ngủ thì tối, mà tháng 9 rồi trên núi thì chiều lại nó hay có gió, mà nó, hôm đấy nó lại có mưa. Cho nên nó chưa kịp làm, vì vậy khi đó chả biết làm kiểu gì mà ở trên núi thì mấy con hoẵng nó cứ kêu pếp pếp ở trên núi á. Tóc gáy mình nó cứ dựng đứng lên. Thế thầy hỏi người dân bản địa là ở đây có hổ không? Thế mấy cái ông bảo là cũng có thể có đấy thầy ạ. À. Nghe nói là có hổ. Thế mình mới nghĩ là lúc đó mình nghĩ là mà hổ á, không, lúc đó tôi phải nói thật. Dân bản địa họ bảo là có thể là có hổ. Vì hoẵng vẫn còn mà. Thế cho nên tôi mới nghĩ rằng ngày xưa đi học ở trên ghế nhà trường ấy, thì nói là cái công đức y, tức là cái ba cái tâm y của các thầy á là có công đức, có thể là tà ma ngoại đạo, thậm chí là thiên ma còn không dám phá cơ mà. Hổ lang xài báo, ngày xưa đi học bảo là những cái loại thú dữ nhìn thấy hình tướng của một vị sư đắp cà sa còn không dám khởi tâm hung ác để làm hại sư cơ mà. Thế cho nên thầy nghĩ như vậy, vừa là chắn mưa, vừa là nghĩ là nếu có hổ nó đến thì nó nhìn thấy ba tấm y của mình nó không dám vào. Thế là tôi lấy ba tấm y tôi căng ở đằng sau, căng ở hai bên, còn đằng trước nó cao cao khoảng độ tầm hơn mét, làm cái cầu thang để đi lên á. Thì tôi bảo rằng đấy thì chắc hổ nó không trèo được cầu thang. Thế là tôi căng lên á, đằng trước thì có ba tấm y thì căng có ba bên, đằng sau hai bên, phải bên trái rồi, đằng trước không có căng cái gì cả. Thế là ngủ cả đêm cứ trằn trọc, cũng khổ chứ. Cho nên các sư mới đi nhận chùa riêng là khổ lắm. Chúng tôi ngày xưa cũng khổ lắm các vị. Năm 2007 sư phụ cho đi vào trong cái chùa dưới Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa là Hà Nội bây giờ, các vị biết không? Thầy còn không đủ tiền để mua một cái xe đạp. Mà cái xe đạp ngày đó là có 50.000 thôi, 50.000 chứ không phải là 500.000 chứ, 500.000. 500.000. Các Phật tử mừng tuổi được 45.000, còn thiếu 5.000 nữa. À đâu, được 450.000, thiếu 50.000 nữa. Có cái bác Khôi, bác hay bây giờ cũng ngay ngoài chùa Vạn Niên á, bác hay đèo thầy đi. Thì không có cái xe đạp để đi thì thầy mới hỏi là bác có tiền không cho chú mượn là 50.000 để mua được cái xe đạp. Thế xong cái chú móc túi ra, chú bảo con có, thế là đưa cho 50.000 nữa, phải thiếu bao nhiêu, phải thiếu 50.000. Đưa 50.000 thì xong chú bảo là chú cúng thầy. Ngày xưa khổ thế đấy. Xong mua cái xe đạp, cái lóc cóc đi học, đi đâu đi xe đạp. 3-4 năm như thế. Lên trên chùa Tản Viên nó khó khăn vất vả như thế, cho nên bây giờ các thầy còn trẻ mà về những cái ngôi chùa khó khăn như Phật tử này nói, đây là một cái việc làm rất là được tán dương, rất nên tán dương, rất nên khen ngợi và nên tùy hỷ công đức của các thầy. Cái nơi khó, nơi khổ như vậy mà các thầy lại phát nguyện đi về để dẫn dắt cho các tín đồ Phật tử, cho người dân. Đây là một điều đáng mừng với Phật tử chúng ta và với Phật giáo chúng ta. Chứ không luận không được nghĩ rằng Phật tử chùa mình chỉ được hướng về chùa mình thôi, không được, thầy không cho phép như thế. Chúng ta sinh hoạt với chùa nhà mình mà mình còn có cái tâm để hướng để giúp đỡ các chùa khác họ nghèo khó, nó còn thiếu thốn về vật chất, về đủ các thứ, chúng ta có điều kiện thì nên làm. Đó. Cái trường hợp này thầy Phật tử này không nói là ở đâu, nếu mà các thầy này mà về mà cần thiết thiếu thốn nhiều thì có thể là Phật tử này đến chưa gặp thầy. Mình không có thể phát tâm được nhiều đi, ít nhất thì cũng thôi để cho các thầy có cái gian cửa gian nhà nhỏ nhỏ đi ra đi vào. Trong cái lúc về mới về thì nghĩ là khó khăn, nhưng mà phải là sư tu thật nhé, sư phải là tu thật, còn sư vớ vẩn là một đồng một cắc, chúng ta cũng không có ủng hộ cái đấy, không ủng hộ những cái việc làm sai. Còn sư tu thật á, tu sư chân chính á, thì chúng ta không tiếc, chúng ta có thể bớt ăn bớt mặc bớt tiêu, bớt làm những việc trong chùa của chúng ta để giúp đỡ cho các thầy trong cái giai đoạn các thầy mới đi nhận chùa khó khăn như thế cũng nên làm. Đây là cái tình bạn lữ, tình bạn đạo. Chùa thì chùa riêng, mà Phật thì Phật chung, cảnh riêng ở Phật chung. Các thầy có tâm đi hoằng pháp đến nơi vùng sâu vùng xa nghèo khổ như thế là thật sự là đáng kính, đáng nể, đáng tán dương, đáng khen ngợi và đáng hộ trì cho các thầy ấy. Cho nên ở đây thì Phật tử nào mà có cái tâm niệm mà nói rằng Phật tử của chùa mình chỉ những hướng về chùa mình thôi thì không nên. Thầy phản đối cái đó ngay. Không nên có cái suy nghĩ gọi là nhỏ mọn, còn con như vậy, mình học Phật mình phải nghe theo lời Phật dạy chứ, nghe theo lời thầy dạy chứ, thầy có dạy chúng ta như thế đâu, thầy không dạy chúng ta như thế. Nên cái trường hợp này thì buổi trưa nay Phật tử nào đưa câu hỏi này thì khi mà nghỉ trưa xong chuẩn bị khoảng dậy lên chùa khoảng 2:30 đi xuống nhà thất cho thầy hỏi chuyện xem chùa đâu, thầy như thế nào. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể gửi để cúng dường về chùa này cho thầy một chút để thầy có cái chỗ ăn chỗ nghỉ tối thiểu. Vì thầy ngày xưa thì đi những cái nơi toàn làm những cái nơi khó khăn, những cái ngôi chùa đổ nát. Thầy mấy ngôi chùa thì đa số là toàn những nơi khó khăn đổ nát dựng lên, có những cái nơi gần như từ con số 0. Đó. Đây thầy biết những cái vất vả như thế nào. Một Phật tử nữa hỏi. Phật tử ở Thanh Hóa hỏi rằng, con xin kính bạch thầy, con về chùa từ năm 2018 đến nay, con tụng kinh Địa Tạng ngày 2 thời, hết cả 3 quyển. Con thấy tâm con rất an lạc, nhưng cách đây 1 tháng, sáng dậy con đang tụng kinh, thì thấy một đoàn con vật gì, thấy một đoàn con vật gì cổ và đầu đỏ, nhưng mình to, cứ tiến vào nhà con. Lúc đầu con hơi gai người, sau 1 phút con bình tĩnh, tiếp tục đọc kinh. Sau ít ngày thì trong nhà các đồ đồ điện cứ hỏng liên tục, chồng con thì như người giả cách, lúc thì đau, lúc thì khỏi. Con thì cứ nhắm mắt lại thấy cảnh sợ. Con xin thầy hoan hỷ bố thí cho cách giải quyết ạ. Phật tử này lúc tụng kinh cũng có thể là khởi một cái tâm không đúng với chính pháp nào đó, hoặc có thể là mong cầu thần thông, hoặc có thể là mong cầu một cái gì đó cho bản thân mình nó quá đáng, quá đà. Chúng ta tụng kinh cũng không nên là mong cầu về vật chất hoặc là về công danh sự nghiệp một cách là quá, mà chúng ta mong cầu làm sao đó Phật độ cho mình được khai tâm khai trí, gia đình được bình an mạnh khỏe là được rồi. Thầy thấy như thế này thôi, nhưng mà thầy lên tụng kinh niệm Phật, thầy có cầu cái gì cho bản thân mình đâu, cầu cho tất cả chúng sinh, nhưng mà với bản thân mình thì gần như chẳng có cái gì cả, chẳng cầu cái gì cả. Thì cầu làm sao được cho, thì nếu có thì chăng nữa chỉ cầu Phật khai tâm khai trí cho con, bố thí cho con có sức khỏe để hoằng pháp lợi sinh, trên báo ân Phật dưới độ chúng sinh, gieo duyên với kết duyên với mọi người mà thôi, cũng chẳng cầu cho bản thân mình cái gì cả. Cũng có thể nếu Phật tử do cái tâm mong cầu á mà hiện ra những cái điểm lành, điểm lạ tướng xấu như vậy á, thì mình về phải sám hối ngay. Còn nếu mà mình không khởi ra cái tâm ấy mà tự nhiên á, cảnh nó đến, thì đây nên biết rằng đó là cái nghiệp cấu ở đời trước của mình vậy, tức là cái nghiệp ở nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thì bây giờ Phật tử này phải càng phải nhất tâm ăn năn sám hối và chỉ tụng kinh, giữ nguyên cái tâm như vậy một thời gian sau là nó sẽ hết thôi. Nhưng nếu mà được nữa thì nên trước khi tụng kinh Địa Tạng nên đọc 7 biến Đại Bi Thập Chú, hoặc là 21 biến Đại Bi biến Thập Chú nếu có thời gian. Không có thời gian thì nên đọc 7 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú, sau đó mới vào kinh Địa Tạng, tức vào lư hương các chú khai kinh kệ xong á, bắt đầu vào chú Đại Bi. 7 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú xong một cái là vào kinh Địa Tạng. Nên có Đại Bi Thập Chú nữa, thì cũng để cầu nguyện Đức Quán Âm và các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, các vị thần hộ chú hộ giới, các ngài cũng gì bảo vệ cho, gia trì cho. Giống như gia đình nhà mình ấy mà, có bọn cướp nó đến khủng bố thì mình phải báo gì ạ, báo công an đấy mà, làm đơn trình báo cho công an thì công an họ gì họ sẽ dẹp cái bọn khủng bố đi thôi, lại kiểu nó thế. Cho nên cái trì chú Đại Bi á, nó có một cái công năng đó là phá tà và hộ chính. Phá tà và hộ chính. Vì vậy mà mình tụng kinh Địa Tạng đã tốt rồi. Nhưng mà nếu gặp vào cái trường hợp chướng duyên như vậy mà tụng kinh Địa Tạng vẫn không hết, không khỏi, mình có thêm trì chú Đại Bi nữa. Trong thời gian qua cũng có một số Phật tử cũng có hỏi thầy cái điều đó, và cũng gặp cái trường hợp nó cũng kiểu tương tự như thế này, tức là gặp một cái chướng ngại về đường tâm linh ấy. Thế thầy khuyên cho trì chú Đại Bi và kết hợp với kinh Địa Tạng thì niệm Phật nữa, thì một thời gian qua 1-2-3 tuần thì gia đình họ lại được yên trở lại bình thường. Nên cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, nhà con có một người anh trai mất ngày 14 tháng 10 âm lịch năm 2019. Con bạch thầy, trước 49 ngày thì không sao, từ sau 49 ngày trở đi, suốt ngày suốt đêm cứ có tiếng gọi bên tai mẹ đẻ. Con kêu là: mẹ ơi con khổ quá, chị ơi con khổ quá. Có lúc lại kêu bỏng quá, gia đình con có đưa đi hỏa táng, con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Đây không phải là do đưa đi hỏa táng mà họ như vậy. Chắc chắn là cái trường hợp này á, khi còn sống là cũng không làm được nhiều phúc, việc phúc thiện nhiều, mà thậm chí là còn làm những cái việc nó còn xấu ác nữa cơ, sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, rồi làm những cái việc nó còn tổn phúc nữa. Cho nên chết đi mới bị như thế này, chứ không phải là do đi hỏa táng mà bị như thế này. Có chôn dưới đất thì nó cũng như thế thôi. Cho nên trường hợp này bây giờ thì thôi, không đi truy cứu cái việc đó nữa, mà quan trọng nhất cái phương pháp để hồi hướng. Đó là nếu Phật tử này mà chưa làm bài vị thì đang trong pháp hội có hàng mấy ngàn người như thế này, Thì ngay tí nữa thôi thì trả lời xong câu hỏi này đi ra viết cái bài vị cho cái vong linh này, rồi lên trên chùa ấy, gặp các sư nhờ các sư viết cho cái bài vị. Còn các sớ thì có thể viết rồi nhưng làm cái bài vị cho họ. Những cái trường hợp mà đặc biệt ấy, làm cái bài vị cho họ để cho họ hoan hỷ. Làm cái bài vị giống như là mời họ đến có mặt ở đây để gì? Để tu mà. Đấy. Viết sớ thì cũng đã tốt rồi. Nhưng mà làm cái bài vị nó sẽ tốt hơn. À, ngài Pháp Sư Tỉnh Không ngài nói là nên trường hợp đặc biệt nên làm bài vị, nên làm linh vị để cúng cho họ. Họ thấy là được tôn trọng, họ sẽ dễ phát tâm bồ đề hơn trong cái việc tu tập. Cho nên trường hợp này nên tí nữa nên ra làm cái bài vị. Nếu chưa làm rồi thì thôi, chưa làm nên làm. Làm bài vị cho họ. Tất cả những cái trường hợp các vong mà mất trong cái vòng 49 ngày hoặc 100 ngày trở lại, chúng ta cũng làm được bài vị cho họ là tốt nhất. Đơn giản thôi, làm cái bài vị cho họ để cho họ họ được danh chính ngôn thuận, quả như là mời họ vào để quy tam bảo, để làm lễ cho họ, họ để được tôn trọng, họ hoan hỷ lắm. Có cái tiếng cất kêu khổ cực qua 49 ngày như vậy thì chắc chắn là cái định nghiệp nó đã qua rồi, tức là đã sinh vào đâu phải sinh rồi. Nếu đọa địa ngục thì đọa rồi, ngạ quỷ thì đọa rồi. Nhưng vì do gì, cũng do một cái chút duyên lành nào đó là còn có thể báo cho người thân được như thế, đây cũng là tốt, trong họa có phúc. Cho nên trường hợp này thì khuyên là nên về, cả gia đình nên thỉnh kinh Địa Tạng về để đọc tụng, để hồi hướng cho vong linh này. Thỉnh cả cái đài về để bật lên ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để cho họ nghe, họ để họ phát tâm và hoan hỷ. Thì một thời gian sau nó ổn thôi. Đến pháp hội cứ xuống và viết bài vị cho họ. Pháp hội tháng 4 này, pháp hội tháng 7, pháp hội tháng 9 này, độ 3 pháp hội như thế thì thầy đảm bảo là sẽ không còn nghe thấy cái tiếng như vậy nữa. Nếu mà làm tốt, kể cả có khi xong ngày hôm nay thôi, nhất tâm tụng kinh, nếu có điều kiện thì ấn tống khoảng vài chục quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ, ghi thẳng vào tên là hồi hướng cho vong linh ấy, như thế như thế. Có khi ngay ngày tối hôm nay, ngày mai sẽ không nghe gì nữa đâu. Tối nay là không, có khi nghe thì nghe thấy nốt buổi tối hôm nay thôi, mai không nghe thấy gì nữa. Các vị có tin vậy không? Hôm qua thầy bảo, hôm kia thầy bảo chúng ta tu tốt thì tối sẽ mưa đúng không? Tối mãi chưa thấy mưa, sư cô hỏi thầy là thầy ơi sao chưa thấy mưa, thầy bảo 30 phút nữa mưa. Thế khoảng 15-20 phút sau sấm chớp đùng đùng gió thổi ầm ầm một cái là mưa ngay. Hôm qua thầy bảo chúng ta mà tu tốt thì tối lại mưa tiếp. Thế Hà Nội có mưa không? Sơn Tây bên Vĩnh Phúc có mưa không? Hả? Các Phật tử Vĩnh Phúc, Phú Thọ đâu rồi, tối qua có mưa không? Mưa hết đúng không? Trên Hòa không? Mát chưa? Mát rồi đúng không? Hết hôm nay mai lại gì, lại nóng. Đấy, trong Phật Pháp nếu chúng ta dùng cái tâm lượng thanh tịnh, nhất tâm á, thì đều có thể thì chuyển được vậy. Đều có thể chuyển được. Cho nên mong rằng Phật tử này nên làm ngay, chưa ra biết bài vị ra viết bài vị ngay. Chúng ta cũng vậy, ai mà có các vong nào mà trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày trở lại thì chúng ta nên viết cái bài vị cho họ. Có điều kiện thì làm mâm cơm, không có điều kiện thì không mâm cơm cũng được, không sao. Cân hoa quả, mà không có điều kiện cân hoa quả viết cái bài vị không cũng được, không sao cả. Đó, không sao. Nếu chúng con ta có điều kiện, chúng ta thành tâm mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng vong á, có điều kiện thì làm lấy ba mâm, một mâm cúng Phật, một mâm cúng tổ, một mâm cúng vong. Nhà mình cúng xong thì nhà mình ăn mà, các thầy có ăn đâu. Các thầy không ăn, các sư ông không ăn, các sư cô cũng không ăn. Các sư bác, các chú con trong chùa cũng chẳng ai ăn, nhà mình ăn thôi. Cúng xong thì nhà mình thụ lộc, hoặc là nếu mà không đi đủ người để ăn hết thì mời các Phật tử ăn thì cho nên có phúc. Đó. Chứ các thầy có ăn đâu. Mình cúng thành tâm để cúng, như thế có điều kiện để cúng. Mà không có điều kiện để làm ba mâm cơm thì một mâm cũng được. Không có điều kiện một mâm cơm thì cân hoa quả cũng được. Mà không có điều kiện cân hoa quả thì chỉ cần viết cái bài vị không cũng được, chả sao. Có bắt là phải đóng bao nhiêu tiền đâu mà lo. Thành tâm viết để cầu siêu cho các cụ chúng ta đến đây tu là quý rồi. Ngôi chùa này là của chúng ta mà. Tất cả các Phật tử chúng ta, bà con nhân dân, Phật tử thập phương và địa phương, chúng ta góp của góp công, phát tâm công đức, người một ly một lai, người có người hàng vài tỷ. Ở ngôi chùa này đã có người phát tâm hàng chục tỷ rồi các quý vị. Một người đấy, một gia đình ấy. Nhưng mà họ giấu tên, họ không muốn muốn gì cả. Cho nên có người thì chỉ cần 200-300 nghìn, 100 nghìn, 50 nghìn, thậm chí có người một tờ 1 nghìn, thậm chí tờ 2 nghìn, họ đến họ lấy những cái đồng tiền đó thì cũng là cái góp công góp sức của họ. Cho nên ngôi chùa này là ngôi chùa của chúng ta, ngôi chùa gặp thập phương tín thí, các thầy cũng chỉ là mượn cảnh để tu thôi. Cho nên để phục vụ mà xây dựng chùa để hoằng pháp, để phục vụ dân sinh, làm lợi lạc cho mọi người, chứ không phải là xây chùa để kiếm tiền để đút túi. Các quý vị hiểu điều đó. Cho nên đến đây có điều kiện thì mình cũng rằng, không có điều kiện thì cứ đến mà tu. Chùa là của chúng ta, chùa là của nhà mình. Ai đã từng đến đây lễ Phật một lễ thì đó cũng là chùa các quý vị rồi. Kể cả không cúng dường vào cái chùa này một đồng một cắc, miễn là các vị đến đó lễ được Phật một lễ và các vị hướng cái thiện tâm cũng là chùa các quý vị rồi. Thậm chí những người chưa đến đây bao giờ nghe các thầy giảng qua trên băng hình, trên truyền hình, trên mạng vân vân, và các vị hướng tâm về đây mà tùy hỷ công đức của tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta và nhân dân chúng ta ở đây thì ngôi chùa này cũng là của họ rồi, của chung tất cả mọi người, chung tất cả của tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên không phải ngại ngùng cái gì là nhà con nghèo, con không có tiền để viết bài vị, không sao. Đừng nghĩ là nhà con nghèo, thầy có bắt chúng ta phải nộp bao nhiêu tiền để mới được viết cái bài vị đâu. Có thành tâm mà không có thì cũng không sao. Tam bảo Như Lai của ai phúc ấy mà. Mà phải nhớ rằng chùa này là của chúng ta. Đấy, chúng ta xây dựng, đóng góp của góp công xây dựng, và chúng ta có trách nhiệm để bảo vệ, để phát triển nó thành một cái đạo tràng tu học. Bây giờ đã lớn rồi, một trong những đạo tràng lớn ở miền Bắc của chúng ta nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung rồi. Nhưng chưa, chúng ta còn muốn lớn hơn nữa. Lớn hơn để không phải để khoe cái danh văn lợi dưỡng, để cầu danh văn lợi dưỡng, để khoe cái gì, cái tiếng hay, tiếng tốt, tiếng thơm. Mà lớn hơn để làm gì? Để hoằng pháp lợi sinh. Lớn hơn để cho nhiều người biết đến Phật Pháp, nhiều người biết phát tâm Bồ Đề, quy Tam Bảo, biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, làm theo lời Phật dạy, biết trở thành một cái người lương thiện, một con người đạo đức, một con người sống vừa vì cả dân tộc, vì đất nước, vì gia đình, lại vì gì? Vì tu tập và hộ trì Phật Pháp nữa. Sống thì là một người chính trực, cương nghị, hiếu thảo và trung thành. Còn mất thì chúng ta thì đi về cõi lành, thậm chí là đi về cõi Phật. Tu làm sao mà như thế. Cho nên hôm nay thì mấy bà muốn giới thiệu cho chúng ta cái bộ đạo đức ấy. Mà cái bộ đạo bộ về đạo đức học, để tới đây để cho tăng ni chúng ta cũng như Phật tử chúng ta trong đạo tràng chúng ta sẽ ngoài học kinh Phật ra còn có một cái sinh hoạt, đó là sinh hoạt gia đình Phật tử. Sinh hoạt gia đình Phật tử. Vì sao mà thầy muốn sinh hoạt gia đình Phật tử? Vì thầy thấy rằng chúng ta bây giờ đại đa số những người đi chùa đã có tuổi rồi, già rồi mới hướng Phật. Thế cái tầm tuổi già rồi nghỉ hưu rồi mới hướng Phật có tốt không? Cũng tốt, vẫn còn tốt. Nhưng mà thầy thấy trong những năm qua thấy rất nhiều những ông bố bà mẹ đến khóc lóc dưới quỳ dưới chân Phật, dưới chân các thầy khóc lóc và xin là thầy cứu con nhà con với, cứu cháu chúng con với. Thì hỏi làm sao, bệnh tật gì? Bảo không, nó không bị bệnh gì mà nó hư. Nó hư cờ bạc rượu chè gái gú xì ke ma túy chơi bời á, cái gì nó cũng gì, nó cũng làm. Thậm chí mới sáng lúc nãy có người đến rơm rớm nước mắt nói với thầy đó, đấy, con cái nó đánh cả bố mẹ, nó hư, nó đánh cả bố mẹ, nó không nghe, nó khổ lắm. Và cuối cùng thì chúng ta đấy xuất phát vì đâu? Vì chúng ta dạy bảo con cái từ khi tấm bé là không nghiêm vậy, không có cái phương pháp khoa học để dạy cho con cái chúng ta nó được cả về kiến thức lẫn đạo đức vậy, lẫn thực tiễn trong cuộc sống vậy. Chúng ta cứ cho nó đi học từ sáng trưa chiều chiều đến tối, học như con vẹt đấy. Mà cái thực tế thì nó lại không có. Đây cũng là một cái cách giáo dục phải nói là gì, đang khá phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Chúng tôi không dám nói họ là sai lầm, nhưng mà phải nói cách giáo dục này nó thiên về văn chương chữ nghĩa quá, nó thiên về cái cách học thuộc lòng quá, thiên về cách học để tính điểm quá, cho nên không thực tiễn. Sinh viên Việt Nam chúng ta với học sinh Việt Nam chúng ta bây giờ so với học sinh và sinh viên thế giới, chúng ta học ra trường rất khó để làm được những công việc mình đã được học, mặc dù đã học sinh viên ra trường đã 4 năm trời, nhưng mà ra trường đại đa số không làm được đúng ngành nghề của mình, có giao cho công việc cũng không làm được. Thậm chí sinh viên học gì, học ngành kế toán mà đánh máy còn mổ cỏ, các vị nghĩ sao? Sao sinh viên kế toán học ra trường 4 năm học kế toán ra trường vẫn đánh máy mổ cỏ? Thì như vậy là mình phải biết là giáo dục của mình thì quá kém vậy. Mà cái đánh máy bằng 10 ngón tay thì có gì khó đâu, bỏ ra khoảng đó ngu bỏ ra một tuần là cũng đánh được đó. Vậy mà giáo dục bây giờ không hiểu kiểu gì. Đây là thầy nói một cái đơn cử như vậy thôi. Thậm chí là sinh viên học đại học điện lực hoặc là học bách khoa, mà có khi ra trường lại còn gì, cái điện đóm ở trong dân dụng trong nhà này hỏng, đặc biệt các bạn nữ có khi còn không biết sửa nữa. Đấy, nó thế đấy. Sinh viên học ngành y, học gì nhỉ, học dược, học dược ra trường á, cuối cùng ra trường những cái tên thuốc ở ngoài á, khoảng độ 30-40% là mình không biết, chưa thấy bao giờ, chưa được nói tới ở trong nhà trường, không kịp cập nhật với những cái phát triển nhanh nhạy của thế giới. Cho nên ra trường bây giờ một số sinh viên ở ngành dược ấy, phải đi xin ra ngoài để bán thuốc cho các hiệu thuốc thuốc Tây ở ngoài ấy, để học. Lúc đó học nó mới thực tế, còn học trên nhà trường nó không thực tế. Đây là cái giáo dục của chúng ta bây giờ nó đang như vậy. Mà đặc biệt về mặt đạo đức, lối sống, nhân cách của một học sinh, của một sinh viên bây giờ, tuổi trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ nó xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức. Ngày xưa thì chú trọng tiên học lễ hậu học văn, nhưng bây giờ nhiều nhà trường đã nói là cái đó là của Trung Quốc, bỏ đi rồi. Sai lầm lớn các quý vị. Cái gì là của Trung Quốc ở đó? Cái chữ tiên học lễ hậu học văn đó là đâu của Trung Quốc. Ngày xưa chẳng qua là cha ông chúng ta là học trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc chúng ta học chữ Hán, rồi sang chuyển sang chữ Nôm, xong sau này mới sang Quốc ngữ. Cái chữ tiên học lễ hậu học văn đó, nó là phiên âm từ cái chữ Hán ngày xưa. Nó có cái ý nghĩa là trước thì học lễ, học về lễ nghĩa. Sau thì mới gì? Học về văn chương. Lễ nghĩa tức là đạo đức đó. Cho nên anh học mà anh không chú trọng về về lễ nghĩa, lễ nghi, về đạo đức thì anh có giỏi đi chăng nữa thì cũng. Cho nên bây giờ nhiều chùa, vừa qua tôi nghe thấy một số các vị tranh cãi nhau ở trên mạng xã hội, bảo là cái nên bỏ cái chữ tiên học lễ hậu học văn đó, ra khỏi cái tất cả các ngôi trường của ở Việt Nam chúng ta, ở từ tiểu học cho đến trung học cơ sở rồi vân vân, bỏ hết, vì cái đấy là văn hóa Trung Quốc. Đâu phải văn hóa Trung Quốc ở cái đấy các quý vị, đấy chính là cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng có một cái chữ ấy, thì ngày xưa chúng ta học chữ Hán thì viết nó quen rồi, thì bây giờ chúng ta không viết chữ Hán nữa thì chúng ta viết rõ ra, viết toẹt ra cái chữ Việt Nam chúng ta, trước học lễ sau học gì, học văn cũng được, có sao đâu. Mà bảo thay vào đó một cái gì đó, mỗi trường một cái biển hiệu, một cái phong cách riêng của mỗi trường á, tôi không nghĩ là giáo dục một cái kiểu như thế nó không có cái sự đồng nhất á, thì không biết là sau này nó như thế nào. Thì đây tất nhiên đấy cũng là cái thiện kiến của tôi thôi, những người ở trên có thể họ nghĩ ra nhiều cách hay hơn, nhưng mà nếu hay hơn thực sự các quý vị thì thấy rằng cái giới trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ, chúng ta xem con trai con gái học lên cấp 2 một cái rồi đi học đánh nhau, lột quần áo nhau, quay phim chụp ảnh đưa lên mạng sỉ nhục nhau, thậm chí mới học cấp 2, cấp 3 là vì phải chưa đủ tuổi để xử lý hình sự, nhưng không biết làm kiểu gì đó, chúng ta thấy không? Gọi là bạo lực học đường bây giờ vì đâu mà nó nhiều như thế? Vì cái đạo đức ấy, nhân cách, lối sống để giáo dục chúng ta là gì? Nó đi xuống vậy. Cho nên thầy muốn gì? Cũng muốn là ít trước tiên là các Phật tử chúng ta, hôm qua thầy nói rồi, các Phật tử chúng ta là người đi đầu để giáo dục dạy bảo cho con em chúng ta, các cháu, các chất trong gia đình chúng ta là những người học Phật, những người học đạo đức, những người học hướng về cái giá trị văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta. Có thể nói là tiên học lễ hậu văn đó. Trước tiên phải học về đạo đức, sau đó mới nghĩ tới cái vấn đề phát triển về văn chương chữ nghĩa vân vân đó, thì sau này nó mới có cái nền tảng. Không có sau này chúng ta cứ thế mà khóc thôi, ôm mặt mà khóc thôi, ôm gối mà khóc thôi, các quý vị không bảo được nữa. Bây giờ nó còn trẻ thì chúng ta nói nó thì còn nghe, nó còn bé thì con nói còn nghe, học cấp 1, cấp 2 có thể nó sợ còn nghe, lên cấp 3 nó không nghe nữa, mắng nó thì gì, chửi nó nặng lời với nó bỏ đi, bỏ nhà nó đi với bạn bè nó ngay, sẵn sàng đi cả nửa tháng cả tháng nó không về ngay, hoặc sẵn sàng nó bỏ đi bụi đời ngay. Nó khổ thế đấy, nó bất cần thế đấy. Vì đâu mà như thế? Vì cái nền giáo dục của mình lúc bé vậy. Cho nên cái bộ học đạo đức này, trong cái thời gian Covid vừa qua thầy, cái này tất nhiên cái tâm nguyện này thầy cũng đã nghĩ tới 2-3 năm nay rồi. Nhưng mà trong cái thời gian Covid vừa qua mới có thời gian tu tập, mới gọi là tĩnh tâm. Vì vậy mà ngồi viết đó, nó tĩnh tâm đó thì nó mới chuẩn chỉ được. Ngồi viết mà như dạo này thì chắc chắn là tôi không viết được rồi. Vì dạo này bắt đầu hết dịch rồi, đi ra làm hoàng pháp rồi, đi ra làm Phật sự rồi, đi ra là chỉ đạo công tác xây dựng chùa cảnh, tức là công việc Phật sự rồi. Rồi công việc giáo hội họp hành nơi đó chùa A chùa B rồi, các thứ rồi. Thì có ngồi vào đi chăng nữa, nó ngồi mãi và vắt mãi cái kiến thức ở trong bộ não mình ra, nó cũng chỉ ra được vài từ thôi, nó không ra được nhiều. Nhưng còn cái dịp mà chống dịch, cứ ăn cơm xong một cái là đi lên tụng kinh, lên giảng xong một cái là hết rồi, đến giờ ăn cơm trưa mà cái nghỉ trưa một tí lại bắt đầu vào ngồi viết một cái, xong đến tối lại ăn cơm tối một tí, ăn bát cháo một tí thì tối lại giảng một cái, thì xong đến khuya thì ngủ xong thì sáng 3:30 sáng lại dậy viết cho đến có hôm viết đến 8 giờ, xong bưng cơm lên đợi đấy muộn 8 giờ, khi 8:30 mới ăn ăn xong một cái lại giảng, cứ như thế. Nó không có nghĩ thêm một cái gì khác, điện thoại đã tắt hoặc để chế độ gì, chế độ không nghe ai cả, bất cứ đó là ai gọi đến không bao giờ nghe, thân thiết đến đâu cũng không nghe, cắt hết. Và lúc thì lên khóa lễ, lúc thì tu tập như vậy, lúc thì viết sách như vậy. Cho nên ngồi vào, các vị biết cái ngồi để phát ra cái mô hình quyển sách này, thầy viết có mấy phút thôi, có khoảng 3 phút thôi các vị. Phát ra cái mô hình của cái 12 cái chương này thì ngồi phát có 3 phút thế là xong. Sau đó từ trên cái bộ khung đó lại ngồi viết ra, nó mất khoảng độ tầm mất khoảng nửa tháng thì viết ra cái bộ học đạo đức này. Sau đó thì tập trung vào cái phần giảng giải, tới đây sẽ có cái phần giảng giải để cho chúng ta đọc, chúng ta hiểu thêm, bởi vì cái này nó có rất dữ liệu về lịch sử, chỉ có một chương thôi. Chương 4 nó chỉ có khoảng 3 trang thôi, nhưng chúng ta biết xuyên suốt lịch sử 4.000 năm của Việt Nam chúng ta. Tất cả những cái sự kiện về lịch sử 4.000 năm. Đọc cái quyển sách này, các con chúng ta nó biết được rằng cái công ơn, công lao sinh thành và dưỡng dục cha mẹ lớn như thế nào, hướng cho nó từ khi còn bé. Và sau này tôi đảm bảo với các quý vị, chúng ta sẽ không phải nằm ôm gối để mà khóc vì đứa con đứa cháu nó hư. Vì sao? Vì trong sâu thẳm trái tim của nó nghĩ, biết nghĩ đấy gì, công lao sinh thành và dưỡng dục cha mẹ rất lớn vậy đó. Cho nên tới đây mà thầy cũng đặt cái tâm huyết vào này, viết thì ra rồi, viết xong rồi, đến này xong giờ chỉ có xin phép xuất bản và in nữa thôi. Thầy nghĩ là khoảng một muộn chứ khoảng một tháng là xong. Xin phép, mà xin phép cái này thì thầy nghĩ là ổn rồi, chắc là ổn, vì đã đưa cho cả mấy vị giáo sư rồi, mấy vị tiến sĩ đọc rồi đều lắc đầu, không phải là không công nhận mà lắc đầu là không nghĩ rằng một thầy chùa là có thể là am hiểu như là một vị giáo sư lịch sử như thế. Cho nên đây thì hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu qua cái bộ sách này một chút, sau đó thì cái phần giảng giải thì chắc khoảng độ tầm 2-3 hôm nữa thì thầy sẽ giảng vào buổi tối 8 giờ sẽ tạm dừng cái Pháp Uyển Châu Lâm và An Sĩ Toàn Thư khoảng độ 2-3 tháng để giảng cái bộ này, giảng khoảng vài tháng để cho chúng ta nắm được những cái điểm then chốt và cốt yếu của nó. Vì sao mà chúng ta lại cần truyền bá cái bộ học đạo đức này trong cái giai đoạn này, bối cảnh lịch sử đất nước chúng ta này? Truyền bá thì có lợi ích gì không? Những người thực hành theo có lợi ích gì không? Chắc chắn có lợi ích. Người lớn chúng ta có lợi ích của người lớn, trẻ con có lợi ích của trẻ con. Người lớn thì chú trọng vào cái pháp tu của người lớn, trẻ con thì có chú trọng vào pháp tu của trẻ con. Cho nên nó rất lợi ích. Hôm nay giới thiệu thì không biết là bên dưới kia chú Tùng đã ấy xong chưa? Chiếu xong lên cái màn hình chưa? Ta lên xem nào.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.